Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 75 trong Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, loạt bài mà chúng ta đang học về sự mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là bài thứ 8 và là bài cuối cùng của bài học nửa mùa rủa xả về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Laodice. Trong phần học hôm nay, chúng ta sẽ nghe lời Chúa đầy ân sủng phán cho một hội thánh đang hâm hẩm với lời hứa và sự gọi mời của Chúa cho kẻ nào thắng. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 3 câu 14 tới câu 22. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng: Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Trong những bài học trước, chúng ta đã nghiên cứu câu Kinh Thánh rất quen thuộc mà phần lớn con dân Chúa thuộc nằm lòng trong hội thánh. Đó là câu 20 của đoạn số 3. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Ý nghĩa chính của câu nói này gói trọn cho những người chưa tin nhận Chúa, thật sự chưa bao giờ quyết định tin nhận Ngài. Những người nguội lạnh chưa bao giờ biết Chúa, chưa bao giờ tin Chúa. Nhưng cũng đồng thời nói với những người đang hâm hẩm, tưởng rằng mình tin Chúa mà kỳ thật là không. Hay là những người đang chân trong chân ngoài, nửa đạo nửa đời, cho rằng mình theo Chúa và biết Ngài, nhưng không có thực chất đức tin. Thì Chúa đòi hỏi họ cần quyết định ăn năn tin Chúa thật lòng. Và Chúa gọi mời: Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Đây là bước đầu tiên của sự ăn năn xưng tội. Biết nhu cầu của mình là khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ, và đến với Chúa để được sự giàu có thật, đến với Chúa để được mặc áo công chính thật, và đến với Chúa để có sự chữa lành của sự mù lòa tâm linh, hầu cho có thể thấy Ngài và có thể theo Ngài. Như vậy, một người mở cửa mời Chúa vào lòng là người tin nhận Chúa, xưng nhận tội lỗi, xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu Chúa của đời sống mình và xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là chủ của mình từ bây giờ cho đến mãi mãi. Đây là người được Đức Chúa Trời ban cho sự sống đời đời, mà kết quả và bông trái của sự ban cho này ở trong đời sống sẽ rõ ràng như là một sự chứng minh chắc chắn hùng hồn cho sự tin nhận Chúa và bảo toàn cho đời sống theo Chúa. Nhưng Chúa không phải chỉ vào nhà như một người khách, được mời vào ăn một bữa tối rồi lại đi vẫn là khách. Khi Chúa nói ta vào nhà ăn bữa tối với người và người với ta, thì Chúa nói về một sự cứu rỗi toàn vẹn. Chúa cứu một linh hồn là để chiếm hữu và làm chủ tể linh hồn đó. Chúa vào một cuộc đời trong sự thông công thương mến, nhưng cũng là để chủ động và nắm quyền điều khiển trọn thành trong đời sống đó. Nghĩa là một đời sống tin Chúa, mở cửa cho Chúa, mời Chúa vào, thì không thể còn hâm hẩm nữa, không thể còn nửa mùa chân trong chân ngoài nữa, không còn tà tà từ từ thờ ơ, theo đuổi chuyện riêng mình, sống cho thứ tự ưu tiên của mình nữa. Hình ảnh mời Chúa vào và mời Chúa dùng bữa là mời Chúa chủ trị sự liên hệ trong đời sống, mời Chúa ngồi vào ở đầu bàn, ngồi chỗ danh dự, ngồi chỗ của chủ gia đình, và mời Chúa vào để phụng sự Chúa, để tôn đại Chúa, để bày tỏ lòng yêu kính, vâng phục Chúa. Có lẽ thí dụ rõ ràng nhất về hành động mời Chúa để cùng vào ăn chung và kết quả thực tế của quyết định này, chúng ta có thể thấy được trong câu chuyện Chúa gặp Sa-chê là người thâu thuế rất giàu có tại Jericho. Câu chuyện được ghi lại trong Luca đoạn 19 câu 1 tới câu 10. Đức Chúa Giê-xu vào thành Jericho đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giê-xu là ai, nhưng không thấy được vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước trèo lên cây sung để ngó thấy Chúa Giê-xu vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy ngước mắt lên mà phán rằng, hỡi Sa-chê hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm rằng, người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Xong Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng, lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất cứ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Gặp Chúa thật sự, mở cuộc đời cho Chúa cách dứt khoát, theo Chúa cách chắc chắn và hết lòng, và sự tín nhận Chúa phản ảnh rõ ràng trong sự thay đổi của đời sống, của sự nhiệt thành sốt sắng để vâng phục Chúa, như trong trường hợp của Sa-chê. Đây không phải là một sự thay đổi đi từ người lạnh lạnh đến chỗ hâm hẩm. Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng, lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất cứ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Cho nên Chúa xác định rõ ràng, hôm nay sự cứu đã vào nhà này vì người này cũng là con cháu Abraham. Tuy nhiên, như chúng ta thường nhắc lại, trong khi học 7 bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh, rằng 7 hội thánh địa phương này cũng là đại diện cho tất cả hội thánh trong lịch sử từ ngày lễ ngũ tuần mà Đức Thánh Linh giáng lâm và thành lập hội thánh. Và hơn nữa, 7 hội thánh cũng biểu tượng cho tiến trình của thời đại hội thánh trong lịch sử. Hội thánh Laodice là hội thánh cuối cùng trong 7 hội thánh Chúa gửi thư cho, và là đại diện cho tình trạng hâm hẩm nửa mùa bị Chúa rủa xả trong toàn lịch sử hội thánh. Ở đây, hội thánh Laodice cũng đại diện cho thời hiện tại là thời cuối cùng trong lịch sử hội thánh trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Cho nên hình ảnh Chúa gõ cửa và chờ đợi để vào nhà cũng có một phần nối kết đến ngày Chúa trở lại và sẽ trở lại nhà của mình và gọi mọi người đến để tính sổ tường trình công việc trong thời gian trách nhiệm mà Chúa giao phó. Đây là lời Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy dỗ với sự nối kết của Chúa là Đấng sẽ làm chủ trở lại trong ngày cuối cùng. Luca đoạn 12 câu 35 tới câu 48. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm những người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh, quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ, hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Khi chủ đến gõ cửa và người đầy tớ đang tỉnh thức chờ đợi chủ về thì liền mở cửa, và trong sự liên hệ này thì Chúa Cứu Thế Giê-xu nói và nhắc lại phước hạnh cho người đầy tớ sẵn sàng và tỉnh thức khi nghe tiếng chủ và mở cửa cho. Và chủ sẽ là người ban phước dư dật cho họ trong sự vui mừng thâm công này. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Và Chúa dùng một hình ảnh của sự ban phước dư dật trong ngày Chúa gặp, trong ngày Chúa trở về. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Và trong sự nối kết với ngày Chúa trở lại thì những người hâm hẩm là những người ở trong hội thánh thấy giống như là đầy tớ của chủ nhưng không sống trong sự vâng phục chờ đợi ngày Chúa trở lại. Trái lại, họ sống hâm hẩm theo ý riêng mình, theo thứ tự ưu tiên của riêng mình, theo tánh xác thịt của mình. Thì bây giờ rõ ràng rằng mình không thuộc về chủ, bất tuân với Chúa và sẽ bị phán xét trừng phạt nặng nề trong ngày gặp Chúa. Và chúng ta cần nghe lời Chúa thẩm định khi Phêrô hỏi để muốn hiểu thêm về thí dụ này. Chúa đang nói cùng hội thánh và Chúa muốn tất cả hiểu rằng đời sống hâm hẩm trong những ngày đối diện với Chúa tái lâm là một hiểm họa vô cùng lớn, là một chỗ đứng vô cùng nguy hiểm. Tiếp tục câu chuyện, Phi-e-rơ thưa với Ngài rằng trong câu 41, lạy Chúa, thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi hay là cũng cho mọi người? Chúa đáp rằng, ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về thấy làm như vậy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không về và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất tuân. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Xong đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đánh phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Cho nên có một sự phân biệt rất trắng đen, rất rõ ràng, hai phía hai bên, giữa người đầy tớ thức canh sốt sắng và người đầy tớ mà hâm hẩm, bất cần, chống nghịch. Một bên sẽ được thưởng trong sự vui mừng của chủ. Bên đầy tớ sốt sắng là đầy tớ thật, yêu mến chủ thật và lo việc chủ thật lòng. Thì chủ nói chủ sẽ ban phước, rõ ràng chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Và phía bên kia là đầy tớ biến nhát, hâm hẩm nửa chừng, tớ không ra tớ, tôi không ra tôi, chống nghịch, ỷ y, hâm hẩm. Thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không già và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Cho nên trong sự nối kết với lẽ đạo của Chúa Tai Lâm, thì lời hứa nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta, bày tỏ một phước hạnh vô cùng được tham dự vào bữa tiệc mà chính Chúa sẽ bày ra và ban cho những người thực sự thuộc về Chúa. Như chúng ta đã nhắc lại, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ mình ngồi bàn và đến hầu việc họ. Kinh Thánh chép trong ngày Chúa trở lại sẽ có một bữa tiệc lớn ban cho những người thực sự thuộc về Chúa. Kinh Thánh gọi bữa tiệc đó là tiệc cưới chim con. Khải Huyền đoạn 19, câu 6 tới câu 9. Đoạn tôi nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng, Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời, chúng ta là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chim con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chim con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Ai là những người được tham dự tiệc cưới chim con? Là những người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Và những lời giải thích thêm, vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Nghĩa là những người đã mặc lấy áo trắng ban cho từ nơi Chúa, từ sự cứu rỗi của Chúa, từ sự tha thứ của Chúa, và đời sống bày tỏ bông trái của sự cứu rỗi này trong sự sốt sắng hết lòng sống cho Chúa và bày tỏ kết quả rõ ràng trong đời sống của mình. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Và chúng ta nhắc lại một lần nữa, đây không phải là những người hâm hẩm ở trong hội thánh. Đây không phải là những người tự mãn nói trong lòng mình, đứng hai hàng bên trong bên ngoài và tuyên bố rằng ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần gì nữa. Đây là những người đã được sửa soạn trong ơn ban của Chúa, thuộc về cộng đồng hội thánh Chúa, được Kinh Thánh xem là vợ mới của chim con, đứng trong ngày Chúa trở lại cách vui mừng không hổ thẹn. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chim con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vì thế chúng ta hiểu thêm tại sao những người gọi là theo Chúa hâm hẩm, Chúa gọi là mù lòa, tưởng thấy mà lại đuôi mù, và Chúa bảo rằng phải mua sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Vì họ không thấy được sự nối kết đời đời với ngày Chúa trở lại. Họ tưởng rằng đời này là tất cả, sống cuộc đời này cộng thêm có Chúa, cộng thêm một vài phước hạnh của đạo tin lành, cộng thêm một vài sinh hoạt, nhưng tất cả vẫn là ở đời này, tất cả vẫn đo lường trên phước hạnh đời này. Có đời này, cộng thêm một chút tín ngưỡng, cộng thêm một chút đức tin, cộng thêm một chút công đức tin lành, kiến thức, kinh thánh, thì họ cho đó là đủ. Ta giàu, ta nên giàu, có rồi. Họ quên rằng sẽ có một ngày cấp kiếp chủ mình sẽ trở lại, trong ngày nó không già và giờ nó không biết. Họ quên rằng có tiệc cưới chiên con và chỉ có những ai bày tỏ đức tin thật trong đời sống mới được tham dự. Và những người tham dự là những người được ban cho áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn, và sự ban cho này được chứng minh trong bông trái của cuộc đời, bày tỏ ra trong những dữ kiện rõ ràng của đức tin, công việc công bình của các thánh đồ. Cho nên sự nối kết giữa Chúa gõ cửa để ban sự cứu rỗi cho ai nghe và mở cửa cho. Và Chúa gõ cửa như người chủ trở lại cho đầy tớ, trung tín, chờ đợi mở cửa cho chủ mình rất rõ ràng. Và với những người mở cửa đời sống của mình để Chúa Cứu Thế Giê-xu vào làm Chúa và làm chủ và sống cho nước Đức Chúa Trời và chờ đợi ngày Chúa trở lại. Với những hội thánh mà Chúa đứng vào chỗ độc tôn, độc nhất trong sự thờ phượng, Chúa được kính yêu, Chúa được vâng phục và mọi người sốt sắng làm đại mạng lệnh giảng tin lành cho đến khi Chúa tái lâm, thì Chúa gọi họ là những người thắng, là những người sống, là những người thuộc về Chúa. Kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Đây là lời hứa cho tất cả những người có đức tin thật nơi Chúa, được bày tỏ trong bằng cớ của đời sống rõ ràng theo Chúa, không nửa chừng, không nửa mùa. Lời Chúa hứa về sự vinh hiển cho những người chiến thắng hơn thế gian bằng đức tin ở trong Chúa. Đây là một vinh dự lớn lạ vô cùng nếu chúng ta nghe trở lại lời Chúa phán. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Được ngồi với Chúa trên ngôi của Chúa, tương tự như Chúa đang ngồi với Đức Chúa Cha trên ngôi ngài. Đây là một sự hạ mình không tưởng tượng được của Chúa và là một vinh hạnh không bút mực nào diễn tả được cho những người thuộc về Chúa. Chúa là đấng cứu chuộc, bây giờ Chúa là đấng làm cho vinh hiển, như lời Chúa đã thẩm định trong Roma đoạn 8 câu 28 tới câu 30. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Được vinh hiển là ý định đời đời của Chúa cho tất cả những người Chúa ban ơn cứu rỗi, và ý định đời đời của Chúa thành sự thực hữu trong đời sống của những người hết lòng theo Chúa. Sự làm cho vinh hiển của Chúa sẽ là kết quả của một đời sống Chúa đã làm cho thay đổi, và tất cả những quyết định của Chúa làm để giúp sức cho họ quyết tâm theo Ngài bày tỏ ra trong bông trái của đời sống. Như Chúa đã nói với các sứ đồ khi họ hỏi, Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 27 tới câu 29, Phi-e-rơ thưa rằng, này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ theo ta, cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Vì hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Ân điển Chúa dồi dào trong sự cứu rỗi, ân sủng Chúa dồi dào trong sự kêu gọi và sử dụng, và ân sủng Chúa dồi dào khi ban cho sự vinh hiển. Người thuộc về Chúa, tất cả những người sống bởi đức tin, thấy được, chứng minh được trong cuộc đời không nửa mùa, không ham hẩm, thì được dự phần trong vinh hiển với Chúa. Điều Chúa nói đến là sự chiến thắng. Đây là sự vinh hiển Chúa ban cho ai bởi đức tin đứng trong sự chiến thắng với Chúa. Vì hình ảnh của Chúa ngồi trên ngôi là hình ảnh chiến thắng của Chúa vượt hơn tội lỗi, vượt hơn quyền lực thế gian trong công cuộc cứu rỗi của Ngài. Hebrew đoạn 1 câu 3. Con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Và vinh hiển của Chúa bày tỏ trong thẩm quyền chinh phục, thắng hơn tội lỗi, thắng hơn thế gian. Và bây giờ không còn đứng ở ngoài cửa mà gõ nữa, không còn chờ đợi ai quyết định nữa. Bây giờ trong ngày Chúa trở lại thì Chúa đến trong sự vinh hiển oai quyền, và tất cả mọi người, mọi loài, mọi nơi đều phải phủ phục trước sự vinh hiển và thẩm quyền của Chúa. Philip đoạn 2 câu 8 tới câu 11. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi hãy đều xưng Jesus Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và chúng ta có thể nào tưởng tượng nổi ân điển Chúa ban cho chúng ta hay không? Chúa chết để cứu người có tội và đem người có tội vào trong nước sáng láng của Ngài. Và trong sự cao sang tôn đại của Chúa trong vinh hiển thì Ngài lại cũng cho những người được cứu dự phần vào vinh hiển và sự cai trị đời đời của Ngài. Cho nên ở đây khi hiểu ân điển tuyệt vời này thì chúng ta không thể nào không ca ngợi Chúa, không thể nào không suy tôn cảm tạ danh Ngài, không thể nào nín lặng, không thể nào không tôn vinh. Và chúng ta cũng không thể nào có thể trở lại nghĩ rằng hâm hẩm là một tình trạng thuộc linh có thể chấp nhận được trước ân điển dồi dào ban cho dư dật không xiết kể như vậy. Làm sao ai là người thực sự nhận ân điển của Chúa, hiểu ân điển của Chúa trong hiện tại và tương lai mà có thể tiếp tục sống hâm hẩm được? Cho nên một lần nữa, đây là bằng chứng rằng hâm hẩm là ở ngoài ân điển, là trật mất phần ân điển đang tuôn tràn như sóng đại dương dạt dào chung quanh. Nhưng trong lời hứa ban cho ngôi vinh hiển cũng là một động cơ sống động rõ ràng cho ngày hiện tại đức tin. Những người sống hâm hẩm dẫu biết lẽ đạo nhưng vì không tin chắc nơi sự khác biệt giữa đời này và đời sau. Và thế gian bây giờ vẫn không đầu phục Chúa, không quỳ xuống tung hô, không cúi phục trước thẩm quyền của Chúa. Và quyền lực của ma quỷ Chúa vẫn còn cho phép hoạt động và thao túng. Sự bắt bớ đức tin bằng vũ lực hay bằng nhung lụa vẫn còn đang tiếp diễn. Và sự chọn lựa con dân Chúa phải đối diện để sống đức tin là chuyện hàng ngày, nhiều khi rất khó khăn. Nhưng khi Chúa phán về tương lai vinh hiển, kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài, thì bảo đảm rằng thế giới này sẽ chóng qua, mọi sự khó khăn hiện tại đều là tạm thời và điều không thấy được là điều chúng ta phải đeo đuổi trong đức tin vì đó là phước hạnh đời đời từ nơi Chúa. Chúa đã thắng hơn thế gian, Chúa đang ngự trên ngôi vinh hiển, Chúa là Chúa trên muôn Chúa là vua trên muôn vua. Và một ngày cấp kiếp đang tới, khi Chúa sẽ đặt tất cả mọi quyền lực, mọi loài, mọi vật ở dưới chân của Ngài và hủy diệt tất cả mọi đối lập, mọi kẻ thù, ngay cả kẻ thù cuối cùng là sự chết. Như Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 25, Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình, kẻ thù nghịch hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Cho nên Chúa đang ngồi trên ngôi vinh hiển, chương trình đời đời ra từ ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời là đem con cái Ngài đã được cứu bởi huyết của chiên con vào trong sự tham dự của sự sống đời đời của Ngài và của sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời hứa của Chúa rõ ràng và chắc nịch cho ai tin nhận Ngài, sống thực chất đức tin, không nửa mùa, không hâm hẩm. Ngày vinh hiển của Chúa tái lâm đang đến gần, đang đến cách cấp kiếp, cách chắc chắn. Chi tiết của thời điểm đó đã được mặc khải rõ ràng trong phần còn lại của sách Khải Huyền mà chúng ta sẽ tiếp tục học trong những ngày tương lai. Thì bây giờ, với lời hứa rõ ràng cho những kẻ nào thắng, chúng ta cần sống hàng ngày với giá trị đức tin trong đợi ngày vinh hiển của Chúa tái lâm. Hebrew đoạn 12 câu 1 tới câu 3. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng cả hội thánh.
Không chỉ ca ngợi bóng vắng đường đèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây nghe Chúa đến đem mọi quyền, đoàn vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên hoa trắng Chúa cha ngự thần vinh quy xuống thân vinh. Một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh. Đến nghe Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giê-xu ngự xuống trần gian, muôn người theo Ngài giờ được. Chúa đem lên trên mây cao, bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngày xưa quân giữ tốt gương đầm ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang, ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng thiên quốc sông ngàn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhà. Ngày cứ Chúa Giêsu ngự giá xuống trời, không chạy cao ngón bóng vàng lừng thần cao lên, từng bước chân đó tiếng loa truyền đời. Thiên thần Gabriel đến nhà Chúa đến đem oai quyền, đón vua trên không muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên hoa trắng Chúa cha người bình quy sông tôn vinh. Một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ chiếc ngoài linh, đến nhà Chúa đến ai vui mừng. Ai kinh hãi lo toan, ngài Chúa Giêsu vừa rơi chẳng còn. Muôn người theo ngài, giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngày xưa quân dữ tuốt gươm đằng ngài, giờ đây xa hãi khóc than kêu nài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang, ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hoan toàn trời hoan hân, đón Chúa Giêsu tái đồng trần gian. Bao ngày mà ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên, xin ngài tự xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên. Nơi miền thiên quốc sông muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhạc. Ngày cứ Chúa Giêsu ngự giá xuống trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận kinh thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.